Mô Phật. Dạ con kính bạch ông, kính vâng ơn sức khỏe ông. Dạ kính bạch ông. Con ở Việt Nam mình, ở Phật giáo Việt Nam mình có cái truyền thống, tức là mỗi lần mà có người thân mất á, thì thường mình tổ chức tụng kinh cầu siêu, rồi bố thí cúng dường để cầu nguyện cũng như là hồi hướng cái công đức đó cho người mà vừa mới mất, nhất là trong thời gian 49 ngày. Thì con cũng chưa được hiểu lắm về ví dụ như những cái lời cầu nguyện đó với những cái công đức mà mình bố thí cúng dường đó nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái nghiệp tức của người chết. Nó tức là nó chuyển được cái nghiệp tức của người chết như thế nào con cũng chưa rõ lắm. Ở chỗ đó kính mong ông giải thích cho con và đại chúng hiểu hơn về vấn đề cái chuyển nghiệp, trong cái vấn đề mà nhất là cái nghiệp tức của người mà trong vòng 49 ngày theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam mình để mà làm tụng kinh cầu nguyện cũng như là làm phước cúng dường bố thí tạo phước để cho chuyển cái nghiệp của người chết. Thì con cũng vẫn chưa hiểu được những cái lời, những cái thần lực của lời cầu nguyện và những cái công đức mà mình tạo ra, cái công đức cúng dường bố thí đó thì nó sẽ chuyển được cái nghiệp của người chết như thế nào. Dạ con kính mong ông chết dẫn cho con được hiểu hơn cái chỗ đó.
Phật kính chào quý thầy Đức Cô, quý Phật tử. Này nói thẳng ra thì có hỏi của thầy tôi cũng biết đâu tôi trả lời. Thì hiện tại thấy cái chuyện đó chỉ nghe sách vở thôi, mà sách vở thì chúng ta biết rồi, không có sách vở nào có chân lý nhất. Nhưng mà cứ theo cái điều mà chúng ta biết trong sách vở mà nói, sách vở thì ai cũng có thể hiểu được giống nhau. Cái mà thấy thực sự thì hơi khó thấy. Thế rồi cái thứ hai nói thêm nữa, cái này là cái truyền thống, cái đức truyền thống, mà truyền thống thì mỗi nước nó mỗi khác, mặc dù là Phật giáo, cho nên chia rằng là không có cái chân lý trong này, mà nó ít lợi không, thì cũng còn là tùy theo cái sinh hoạt hàng ngày. Giữa Phật giáo Việt Nam với Thái Lan, hai nước gần nhau cùng theo Phật giáo cả, mà cái sinh hoạt không giống nhau. Cho nên chi á là nói thực sự đưa ra một cái câu trả lời gọi là của Phật giáo thì không có đâu, có của mỗi người thôi. Nhưng mà ai cũng nói rằng Phật giáo nói như thế này, Phật giáo nói như thế kia, cái đó không phải là Phật giáo, cái đó là kiểu biết riêng một cá nhân, kinh nghiệm cá nhân, pha trộn với phong tục tập quán. Cái mà thấy thật người nào phải có cái trí tuệ, ta gọi là huệ nhãn á, mình gọi nôm na là huệ nhãn, hay là có cái thiên nhãn để nhìn thấy thì đó chắc chắn, thì đó mỗi người tự thấy lấy. Ra trong này tôi cũng sẽ trả lời theo sách vở rồi mỗi người bằng kinh nghiệm của mình mà tự suy nghiệm lấy, chứ không thể dựa bất cứ lời nói nào được hết á, không có lời nói nào chính xác đâu. Dù tôi có đọc thêm kinh vạn quyển thì cũng chỉ là sách vở thôi, chứ chưa bao giờ tôi thấy một cái hồn ma lẫn quẩn, vừa chưa bao giờ thấy cánh cửa địa ngục và tu bay cánh cửa thiên đường, thành ra không biết là ai đi lên đi xuống đâu, chỉ có Phật mới thấy rõ ai đi lên ai đi xuống. Và đâu cũng thật vậy đó, chỉ có Phật mới bị cái gọi là có thiên nhãn thấy sinh tử trí, thấy đây chết kia, còn ngoài ra là không thấy được. Ngay cả đại đệ tử Phật nhiều khi cũng thấy, cũng tới hỏi Phật cái vị đó chết thì đi về đâu, thì Phật mới trả lời, thì cũng chỉ tin theo cái niềm tin của Phật, chứ còn các vị đó cũng thấy. Đây là cái điểm chúng ta phải suy nghĩ một chút, để hiểu cái này để khỏi lạc vào cái trả lời chính vào, trả lời những cái thành kinh vu vơ. Vu vơ có nghĩa rằng là không bằng kinh nghiệm của mình, chứ không phải không có sách vở. Thì nghe đầu tin đó nó không hay, Đức Phật không biết nó tin như vậy. Đây là bây giờ thì tôi nói thêm nữa, đây là điểm thứ hai chúng ta nhắc lại cái. Cái thứ nhất là vấn đề kiến thức, của thứ hai là vấn đề truyền thống. Ở đây nó một khác á. Và cái nữa là cái truyền thống 49 ngày, không 49 ngày. Thì cái này là thực sự trong kinh điển Phật giáo không giống nhau. giữa ngay khỏi cả công tài riêng Phật giáo Tích Lan ấy, với Việt Nam, với Trung Quốc, mà ngay tại Ấn Độ thời xưa các ngài cũng đã là nhìn khác nhau về cái vấn đề 49 ngày hoặc không 49 ngày. Mà sách vở cái này thì còn đó. Thành ra là trong cái sách vở tay viết là Phật giáo nó chết, thế này trung hữu, thế này thế kia. Cái đó bộ phái chứ không phải là Phật giáo chính. Từng phái người ta suy nghĩ. Mà bộ phái như vậy do ảnh hưởng cái truyền thông của mình. Truyền tài chỗ đó, cái tín ngưỡng nhân gian, tín ngưỡng bình dân hồi hướng như vậy. Và các ngài bằng kinh nghiệm mình thấy có thể có thật. Vậy tìm trong giáo lý Phật và giải thích cho hợp với cái đó. Vậy những cái vị khác thấy cái chỗ mình sinh hoạt bằng kinh nghiệm bản thân không có cái trường hợp nó xảy ra, từ cổ lai đi, từ ông Cao Tầng Thủy Tổ không có chuyện đó, và người ta tìm trong giáo lý Phật thấy cũng đúng là không có cái chuyện nó xảy ra. Thành ra là cái này gọi rằng là truyền thông kinh điển trung hữu. Thì những cái này thì nói thêm như mấy này hơi rắc rối một chút. Thì để tôi nói thêm cái này, cái mà thầy hỏi á, cái đó tức là vấn đề trung hữu. Cái là vấn đề trung hữu. Thì vấn đề chuyển nghiệp trung hữu, chuyển nghiệp thì chúng ta sẽ tới cái chuyển nghiệp sau. Ngay cả cái khái niệm chuyển nghiệp nó cũng không đâu giống nhau giữa các cái bộ phái Phật giáo. Tôi không nói riêng về Nam Tông Bắc Tông, mà chung tất cả các phái Phật giáo ở Ấn Độ, nhiều phái đã do cái hoàn cảnh lịch sử đã biến mất. Còn ở trong Đại Thừa, ngay trong Đại Thừa giờ hai cái Trung Quán và Duy Thức cũng đồng ý nhau về những cái vấn đề này. Thành ra là chúng ta chỉ là theo cái truyền thống. Thì cái vấn đề gọi là vấn đề chúng ta đang nói tới gọi là vấn đề trung hữu, rằng người chết sẽ còn 49 ngày, tức là 7 tuần qua một kỳ, 7 tuần qua một kỳ. Và chúng ta thực hiện cầu an cầu siêu và trong cả mấy năm nữa, thì cái này nó theo cái truyền thuyết tín ngưỡng của một phần kết hợp của kinh điển, một phần của Trung Quốc, mà cái kinh điển Phật giáo cái này phần lớn là theo cái truyền thuyết hơn là sách vở. Cái truyền thuyết truyền thống đi qua các cái vùng Tây vực, Phật giáo Tây vực, rồi truyền qua Trung Quốc, chứ không hẳn là chính thống từ Ấn Độ. Cái mà chúng ta hiểu Phật giáo phần lớn ngày nay là nó qua truyền thống Tây vực. Mà Tây vực đó khu vực vì nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo dị biệt. Và khi theo đạo Phật thì họ không thể bỏ cái kinh nghiệm tôn giáo của mình mà giải thích giáo lý theo cái của mình, nhưng chỉ có nhiều cái biến đổi. Cho nên chúng ta sẽ qua Thái Lan, Tích Lan, chúng ta sẽ thấy nhiều điều ở Việt Nam và Trung Quốc làm mà ở Thái Lan không có. Thì cái điều cơ bản nhất ở trong Trung Quốc đó là vấn đề chữ hiếu. Thì ngày nay chúng ta ảnh hưởng cái văn minh Trung Quốc coi như hiếu là số một. Thực sự ra là tất cả văn minh trên thế giới không ai không nói cái chữ hiếu, tức là âm nghĩa, âm cha âm mẹ là số một, không ai không biết các điều đó rồi. Nhưng mà cách hiểu chữ âm cha âm mẹ nó không giống nhau vì có vấn đề kế thừa. Người Trung Quốc vì bắt đầu văn minh nông nghiệp có vấn đề kế thừa, chúng chữ hiếu họ hiểu khác hẳn. Tứ âm cũng vậy nhé, tứ âm âm quốc vương âm thủy thổ. Ở Trung Quốc có cái chữ âm quốc vương, ngày nay chúng ta đổi thành âm thủy thổ. Ở Ấn Độ hoàn toàn không có âm quốc vương. Chứ Phật giáo tại Ấn Độ không có cái nghĩa âm quốc vương nào hết, nhưng mà Trung Quốc phải có âm quốc vương thì chúng ta an lạc hạnh phúc là nhờ vua. Ở Phật giáo Ấn Độ không có nhờ vua nữa, vua ngồi đừng có làm bậy thì may đó có hạnh phúc, đừng có can thiệp vào cái chuyện. Còn hạnh phúc không tùy theo mỗi người, chứ không nhờ ông vua nào hết á. Thì đây là cái cơ bản về cái chuyện hiếu. Vì Trung Quốc hiếu phải đi với Trung, không có Trung có hiếu. Mà cái đó là một cái trật tự của Khổng giáo, mà Khổng giáo chưa hẳn, nhưng mà người ta cái tạo thành cái giữ cái truyền thống nếp, cái trật tự xã hội và thống trị. Cho nên Trung Quốc người ta cai trị thống nhất cả một cái đất rộng lớn mà ta cai trị được, trong khi không có nước nào, ngay cả Ấn Độ phải trừ Ai Dục ra, không thống nhất được cả một đất lớn như vậy. Thành cái chữ hiếu, ngày nay chúng ta nói chữ hiếu trong đạo Phật, thực ra nói cho chính xác không có vấn đề chữ hiếu trong Phật, có vấn đề ân nghĩa. Ân như thế nào trả thành cái xứng đáng cái ân đó, ân cha ân mẹ thì trả như thế nào. Nó không có quan niệm hiếu hoàn toàn như Trung Quốc đâu, mà điều này nó có cái ngạc nhiên đấy. chúng ta quen cái chuyện từ nhỏ tới lớn rồi, gọi là nhân sinh bất hạnh hiếu vi tiên, thì không có cái đó đâu. Ngày nay chúng ta càng ngày càng xa rồi, càng ngày chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này. Ơn cha này chúng ta phải trả, nước nào cũng vậy thôi, không ai có thể quên ơn được. Con người không quên ơn thì không xứng đáng con người. Trả thế nào cho xứng đáng cái sự mà trả, chứ không phải trả như kiểu Trung Quốc. Đó là cái điểm chính, điểm có thể hiểu được cái chuyện mà cúng cha cúng mẹ. Và tôi nói ra thì cháu có nhiều cái có thể xúc động, nhiều người có thể rằng người giật mình vì rằng là mình quen với truyền thống đó rồi. Nhưng mà giờ quý vị tại vì sống Việt Nam chưa từng sống đất nước như là Thái Lan lớn nhỏ ở đó, chứ không thể hiểu được cái tâm trạng của đối với cha mẹ như thế nào đối với người Việt mình. Cho nên nghe tôi nói thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng mà đối với những người như Thái Lan mà tôi nói thế này thì người ta bình thường, không có vấn đề. Thì đây là cái điểm chúng ta để hiểu một chút, tôi nói nó hơi ngoài lề một chút. Nhưng mà để có thể hiểu được cái chính xác này, vì tôi không thể trả lời những cái mà nó vượt ra ngoài kinh điển được. Mà kinh điển có những được trái hàng ngày chúng ta sống. Thành ra là tôi nói trước như thế này để các người có điều kiện suy nghĩ. Thì chúng ta lớn trong cái truyền thống, không bỏ cái truyền thống của mình được. Thành ra là cúng quẩy kỳ dỗ, cái này chúng ta cũng phải làm. Vì đó là cách mà chúng ta ghi nhớ công lao người chết, chết rồi chúng ta vẫn phải nhớ. Không thể không nhớ được 100 năm sau nếu chúng ta còn sống vẫn nhớ ơn cha ơn mẹ mình, và bằng cái phương tiện nào để có thể nhớ. Không thể quên được, không để cho rằng người thân của mình chết hôm trước hôm sau, làm tan ma xong rồi mình quên tất cả. Mà cái hình thức ở ngoài chúng ta là phàm phu sống bằng hình thức, không thể bỏ cái hình thức này được. Lễ nghĩa lễ giáo tối thiểu phải có. Ở trên chung những cái mà thờ cúng 49 ngày 100 ngày, tất cả cái này không thể không có được đối với chúng ta. Khi người Thái Lan, người Lào, các Phật giáo Nam phương, khi cha mẹ chết họ làm lễ ở cúng chùa, trai tăng ở cầu phước, rồi xong rồi chôn cất xong rồi, từ đó rồi đem cho cốt về chùa thờ hoặc là thờ đâu đó để vậy thôi. Rồi từ đó về sau không còn biết tới nữa và không còn cầu nguyện gì nữa. Có nhớ thì nhớ, có kỷ vật để nhớ, nhưng không cúng bái nữa. Thì cái đó là cái cách hiểu như thế nào. Người chết, bất cứ người chết nào đều phải tái sinh. Đó là cái chắc chắn. Vì rằng là chúng ta chưa nhập Niết Bàn, còn thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức phải dựa vào sắc. Thức khi mà chúng ta chết, đó là cái nghiệp tất cả chúng ta đang làm trong hiện tại. Nó không thể mất đi được, trừ khi là vào Niết Bàn. Chứng Niết Bàn thì tất cả khối nghiệp đó hoàn toàn bị tiêu hủy. Còn không thì nó cái món nợ, món đời nhiều đời như cách thì phải trả. Thành ra là chết chưa hết được, mà chết là phải tái sinh vì phải có sắc. Ngũ uẩn không thể rời nhau được, chúng sanh là còn ngũ uẩn. Nói là chết hồn lìa khỏi xác, trong cái điển Phật giả không bao giờ có cái chuyện hồn lìa khỏi xác. Năm uẩn nó rã. Thì sắc nghĩ theo sắc, thọ theo thọ, tưởng theo tưởng, hành tình, thức theo thức. Nhưng mà thức theo thức có nghĩa rằng thức rời khỏi cái này nó bám một cái khác, tức là tái sanh liền. Cho nên nguyên thủy ta nói rằng người chết đời này đời sau tái sanh ngay sắc na sau, hoặc là thiên đường hoặc địa ngục hoặc thiên giới hoặc nhân giới, đi liền, không có giai đoạn trung gian và không có cái hồn ma lãng quảng nào đó hết á. Tái sanh liền. Thành ra rằng làm chúng ta làm phước cái trợ duyên để ân nghĩa, còn không can thiệp cái nghiệp người chết được, và họ theo cái nghiệp đang làm và bỏ đi thôi, mình không can thiệp được. Nếu có hỗ trợ thì hỗ trợ phần, thành ra người ta cũng tay tăng bố thí một phần thôi, chứ ngoài ra là sau đó là quên mất. Cái điểm này ta dựa theo một phần nữa là đó là trong kinh điển, mà cái này là hán văn gì có, những chữ hán thì người ta bỏ qua, không đọc và không bao giờ làm theo. Đó là cái chuyện mà vua Tần Bà Sa La bởi trai tăng Phật là trước của đêm trai tăng nằm chiêm bao, cũng chiêm bao mà thấy gì, thấy lấm quẩn mình là thấy trước mắt cứ rảo đi, một đầu người rất rưới đi ngang qua ngang lại trước mắt người, đi có vẻ thiểu não không nói được, không hiểu được. Thì mình hỏi Phật, cái Phật nói đó là những người nhân viên của vua, khi vua hành sự bố thí là chẳng chẳng tế chẳng chẳng bằng á, thì những người này họ đã là ăn bớt gạo, ăn bớt vải vóc. Thì bây giờ vua mới thấy tội nghiệp, vua mới nói dù sao cũng nhân viên, nhưng bây giờ làm thế nào cho họ no, cúng cho họ được không? Phật nói rằng chúng sanh trong sáu cõi, sáu nẻo luân hồi đó, ở đâu có thức ăn đấy, không thể đem thức ăn mình cho người ta được, cũng phải đem áo của mình cho người ta được. Thì làm thế nào? Thì Phật nói muốn trợ duyên chỉ có duy nhất, đó là tai tăng. Và rồi là chính nhờ cái phước báo này thì người đó sẽ được hưởng cái này, tức là mình cúng cơm thì người đó, cái người thân nhân mình muốn cho sẽ có cơm, tự nhiên sẽ có cơm ăn. Ở đâu ông xin ăn mày đó là ai kêu tới họ cho chén cơm ăn. Chứ còn nếu không thì người đó có thể cả ngày không xin được một chén cơm, đói rách. Nhờ cái phước đang đói rách, đang lệnh lẽ chỗ nào đó, tự nhiên có người nào đó người ta kêu tới cho một chiếc áo, đó gọi là cái phước báo hiện ra. Cái quan hệ nhân duyên, cái quan hệ nó vô cùng phức tạp, thành ra người ta ngoài cái chuyện tay tăng ra người ta không làm gì hết, không có cầu về như tay tăng thì để được cái tăng chú nguyện thôi chứ không làm. Tất cả đem cái phước báo này, chuyện một phước báo kia chứ không có cầu nguyện. Thế nhưng mà qua chúng ta thì không có vấn đề này, thì làm như vậy không đủ, phải làm thêm nữa. Thì cái này là hơi thành ra là vấn đề có tranh luận nhé. Thì là chúng ta không thể cãi được, không thể nói rằng các ngài Vinh Tích Lăng, Thay Lan làm sai mà chúng ta làm đúng. Và không, các vị đó không thể nói chúng ta làm đúng, các vị đó làm sai. Thì Phật ở thế gian này, Phật nói là không có gì chân lý, mà chân lý tùy theo kinh nghiệm mỗi người. Đó điểm thứ nhất tôi nói là. Điểm thứ hai, đây là vấn đề nó tới trung hữu. Đối với nguyên thủy Theravada thì tôi biết đó, không có vấn đề trung hữu, thành ra không có vấn đề 49 ngày. Chết là tái sinh liền, không có giờ phút nào mà tái sinh. Thì trong ba cõi, trong ba tam giới đó, sắc giới, vô sắc giới và nhân giới, mà đều chắc chắn là hàng vạn người chết là tái lại trong cái cõi nhân giới này, lục dục, dục giới này là cùng. Chứ còn lên cái thiên giới, tức là từ sắc giới trở lên nó khó, vì chưa ai chứng sơ thiền. Chúng ta biết trong cả người chúng ta gặp Phật giáo, từ sư tăng tới cư sĩ, cái người mà chứng sơ thiền hầu như rất ít. Ở đâu chứ con trước mắt chúng ta không hề thấy. Thở vô thở ra, như vậy thì được. Nhưng mà được gọi là chứng sơ thiền thì không có, và không có ai chứng sơ thiền. Có nghĩa rằng chết không ai tái sinh vào sắc giới được đâu. Thành ra cái nghiệp hiện tại dừng tới dục giới. Trong dục giới đó thì nó có sáu nẻo, từ chư thiên, từ cái thời tha hóa tự tại thiên như tới là tới đao lợi thiên, rồi cho tới tứ thiên, tứ vương thiên, xuống tới giới thần, xuống dưới địa ngục A Tỳ, trong sáu thú, sáu nẻo đó. Chết là phải đi một trong sáu nẻo đó. Sát na trước chết là sát na, tại vì phải làm cái thân của sáu cái đó. Mà sát uẩn á thì nó phải có rõ ràng, nó sát uẩn thì nó chỉ có trong sáu cái đó thôi. Sát chư thiên hay là sát của người xuống địa ngục, sát chư thiên, cái thân thể của chư thiên thì hưởng thọ cái lạc thú của thân. Vì là dục giới thì phải có cái lạc thú, có xúc thọ của thân. Hoặc là sinh vào địa ngục để chịu cái thân đó, phải chịu cái khổ ngay liền, không có cái sát nữa. Thành ra không có cái trung hữu. Và tất nhiên là trong cái kinh điển Pali cũng đi tiếng Sanskri không rõ Phật nói có hay không. Thành ra các ngài đã thảo luận với nhau. Nó thì qua cái truyền thống Sanskri nó khác nhau một chút. Bắt đầu tại Ấn Độ, nhưng mà tại Tích Lan người ta thực hành một cách dễ dàng, vì Tích Lan thuần túy tín ngưỡng và thuần túy tôn giáo. Ngoài Phật giáo ra không có cái tín ngưỡng thứ hai nào khác. Ngay cả những tín ngưỡng bản địa thì ban đầu tín ngưỡng nó thô sơ, tín ngưỡng thời kỳ của thời kỳ bán khai. Thì khi gặp tín ngưỡng Phật giáo, niềm tin Phật giáo thì người ta tin, thành ra không có vấn đề tranh luận và không có kinh nghiệm nào hết, ngoài kinh nghiệm lấy từ học từ kinh điển. Ở Ấn Độ rất nhiều tông phái, rất nhiều dân tộc, thành ra cái kinh nghiệm bản thân họ nó khác. Và các tổ của mình, các vị cao tăng sinh từ cái giai cấp nào, từ chủng tộc nào, ngay trừ khi thành Phật còn chứng quả lắm, vẫn bị ảnh hưởng bởi cái truyền thống của mình. Thì cái này người ta nhìn kinh điển có một cách khác, thì không biết ai nhìn trúng. Nhưng mà cách lý luận, đây là cái chuyện rất là lý luận này, chặt chắn phải có trung hữu. Vì sao nó có trung hữu? Thì cái lý luận này nó hơi dài dòng, của nó chậm chậm rồi quý vị chịu khó nghe, rồi từ mình suy nghĩ lấy. Mà nếu suy nghĩ không tới thì đó cho đừng có vừa kết luận, cho những cái này kết luận á không hay. Còn hằng ngày cái mình làm thì vẫn làm, thì đó là cái truyền thống của chúng ta, cái tồn tại của sở cả dân tộc thì không thể bỏ được. Không vì nghe những lời này về kia mà cho rằng chân lý đó chân lý kia mà bỏ, không phải, nó không có cái nào chân lý cả. Vì chúng ta không thấy rõ, không chỉ nghe nói thôi, thành đừng có vừa kết luận, đâu là sự thật. Nhưng mà đây sách vở các ngài nói thì tùy theo cách suy luận nha, mà suy luận này không đơn giản đâu, tùy theo trình độ kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm tu tập, rõ ràng kinh nghiệm tu tập và quan sát. Thì vì sao mà có trung hữu, chắc chắn phải có trung hữu, thì có rất nhiều lý do để dẫn chứng, mà ngay kinh điển Phật nói có trung hữu. Nhưng mà các ngài vì cái ảnh lược bởi cái truyền thống cho rằng không có, tức là truyền thống Phật giáo Nam Phương, Nam Ấn Độ và từ Nam Ấn Độ truyền vào Tích Lan, thì người ta không tin là có trung hữu, thì trong kinh điển có trung hữu. Tất cả cái trung hữu đó không giống như ngày nay chúng ta tưởng đâu. Ngày nay nói rằng, chúng ta nói rằng là Phật giáo nói thì trung hữu như thế này thế kia, tức là trung ấm đó. Cách nói đó theo cách nói của Trung Quốc rồi. Nhiều khi cái hồn ma, cái hồn xác nó ảnh hưởng cái cách nói của Khổng, chứ không phải hoàn toàn của Phật nữa. Thì cái chữ gọi là trung hữu, mà hay gọi là trung ấm. Nếu ấm là ổn thì không có từ này gọi là trung ấm thì không có đúng. Kinh ở Trung Hoa có chữ trung ấm, nhưng mà nếu ấm là ổn thì không đúng. Ổn không có ổn trung gian, ổn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ổn. Ổn niệm mất đi ổn khác phát sanh, sắc này mất đi sắc kia phát sanh. Nó gọi là đồng loại sắc, đấy là luật nhân quả. Trong cái luật nhân quả có đồng loại nhân, đồng loại quả, đẳng lưu nhân, đẳng lưu quả. Cái này nó tiếp tục với khác. Giống như dòng nước chảy đó, dòng nước chảy thì dòng nước trước thì dòng nước sau đẩy tới. Từ khi tất cả tôi rầu biển hay là bốc hơi thì hết. Còn ngoài ra thì nước nó phải chảy và chảy liên tục. Chỗ nào mở ra thì bỏ trong ao này, mà mở ao ra thì nó phải chảy chỗ khác thôi. Thành ra đó là cái luật của sắc. Sắc này mất thì phải rã vào sắc khác. Ở đây cũng vậy, tất cả cái đó mà là khổ nguyên tử đó. Sắc bát bụi, cát bụi đó. Từ cái bình, cái luôn nó vỡ ra thành mảnh vụn. Thì là bám vào những cái khác, bám vào gốc cây, bám vào dưới đất. Bám vào không trung nữa, tất cả những cái nó đều đã bám vào hết á, không có chỗ nào không bám víu vào, đó là sắc. Bám vào thì gọi là ổn. Không có ổn trung gian, nhưng mà có hữu trung gian, nó gọi là trung hữu. Trung hữu. Hữu là gì? Hữu tức là đời sống. Hữu là trạng thái sống, trạng thái tồn tại. Tồn tại đó với sắc như thế nào? Sắc là hình sắc, hình thái đó. Sắc đó là hình ảnh như một con người. Sắc đó là hình ảnh như một con khỉ. Sắc đó là hình ảnh như chư thiên. Sắc đó là loài bốn chân, sắc đó là hai chân, sắc đó là loài có cánh không cánh, đó gọi là sắc. Sắc như thế nào, cảm thọ như thế nào, tức là mức cảm thọ với cái thân thể như vậy, chịu sức nóng bao nhiêu độ, chịu có thể bao nhiêu độ, nóng thế nào thì là an lạc, nóng thế nào thì không an lạc. Ở nhiều khi châu người ta có thể chịu sức nóng tới 30-40 độ, người ta bình thường, ở những cái xứ lạnh. Mà những số đó mà qua tới Việt Nam, người Việt nữa, một vị Việt Nam không chịu nổi. Nhưng mà trong vòng này cũng chưa chết vì cái nhị thân, cái sắc của loài người nó gần giống nhau. Nó vẫn cũng tức là có dao động. Nhưng mà từ những loài khác, con vật nó có thể chịu đựng hơn nhiều. Cái da con hải cẩu nó chịu đựng sức lạnh mà con người không thể chịu đựng được. Thì đó gọi là sắc. Cảm thọ khổ lạc như thế nào, và nó ăn uống như thế nào, và cái thọ mạng như thế nào, tất cả những cái này nó gọi tạo thành cái gọi là đời sống, trạng thái đời sống. Mà vì sao gọi là trung hữu? Hữu thì chỉ có ba hữu mà thôi. Thiên giới là sắc giới, vô sắc giới, sắc giới và dùng giới, nó có ba hữu. Mà khi mà chết rồi chưa tái sanh vào một, chưa tái sanh mà chưa đi vào một trong ba hữu thì gọi là trung gian. Mà cái trung hữu á thì phần lớn là chỉ có chúng sanh ở dục giới, chẳng có giới nào hết á. ở dục giới, tức là loài người với loài vật tất cả cả chư thiên nữa, chết rồi mà chưa sinh tái sinh chư thiên cũng chưa vào địa ngục được kịp, tất cả chưa vào dục giới cũng chưa vào, nghĩa là trong ba giới chưa định hình giới nào thì đó gọi là trung hữu, đó là trung hữu, hữu là trung gian. Chứ còn cái uẩn thì nó không có trung gian, vì trung gian có nghĩa là không giống ai cả, thì cái đó không có uẩn, cái sắc uẩn nó tâm đấy nó phải giống cứ bất cứ một cái gì, không giống chư thiên thì cũng giống con khỉ, nhưng con khỉ thì cũng giống con ma, ma dưới địa ngục, chứ không có phải không giống gì. Nhưng mà trung hữu có nghĩa là cái trạng thái sống không giống ai hết, chưa giống ai hết, cũng gọi là trung hữu. Thì cái này nói cho rõ, thành ra chúng ta hay nói mơ hồ và trung ẩm mà không biết trung ẩm là gì, chứ định nhìn được rõ từ này điều thế nào là trung hữu nè. Rồi vì sao mới là có cái trung hữu? Thì giờ nói cái trạng thái chết, do nguyên nhân nào mà chết, thì lại có mấy cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân thứ nhất đó là thọ tận, nguyên nhân thứ hai là phước tận, và thứ ba ta gọi là hoành tử chết ngắn xương. Thọ tận tức là cái thọ hành, là cái thời gian ghi dấu cái tuổi thọ và cái sắc này nó hết, là khi tái sanh ngay sắc nó đầu tiên, cái nghiệp quá khứ nó gắn vào cái sắc pháp, nó gắn vào sắc pháp thì nó kết hợp lại thì nó thay mình được khi ngay cái thời gian sẽ tồn tại ngay lúc đó, cũng như mũi tên nó phóng ra tùy theo cái lực nó định hình liền, còn định cái sức phóng bao nhiêu liền thì cái sắc đó nó có tuổi thọ, thành ra ta gọi là thọ thai. Nó đây nói loài người đấy hả, nếu mà không kết nghiệp được quá khứ thì cái sắc nó chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn, vài tiếng rồi nó hủy và nó thải ra ngoài. Sắc nó không tồn tại vì không có cái nghiệp bám vào thì cái sắc nó phải hủy. Tức là chúng ta biết sẵn là trong cái kinh phân tích nói sắc, cái vật chất nó có mấy loại là hữu, gọi là hữu chấp thọ, vô chấp thọ. Hữu chấp thọ có nghĩa rằng là nó có thể tạo ra cảm giác và tạo ra sự sống được, mà tạo ra sự sống thì phải có một yếu tố khác ngoài yếu tố cha mẹ, một yếu tố khác nó mới duy trì, còn không thì nó thải ra, nó gọi là thai không đậu. Mà khi nó đậu thì do cái nghiệp quá khứ thì cái sắc pháp nó ghi bao nhiêu, thành ra là một ngày rồi hủy, hai ngày hủy, hay là 100 ngày hủy, hay là 10 năm, 30 năm, 100 năm nó hủy, đó là ghi. Hay là đó là thọ tận, là hết cái tuổi này tự nhiên nó phải chết, không thể kéo dài được nữa, đã chết rồi thì không thể, không có trường hợp chết đi sống lại. Chết là tất cả thức nó mất và ngũ uẩn nó rã, và ngũ uẩn rã thì nó phải thay ngũ uẩn khác thì không thể kết hợp lại được, sắc nó rã thì không kết hợp lại được. Cái mà chết đi sống lại nó thực sự đã chết giả chứ chưa chết thật. Cho nên chị đừng nói rằng người chết đi sống lại ta thấy cảnh này cảnh kia, cái đó hoàn toàn là ảo tưởng, và do ký ức, do ý thức được kết hợp thì có khi đúng khi sai trong cái cảnh kể này, nhưng mà đó hoàn toàn chưa chết. Nếu mà chết rồi tức là sắc nó rã và thức nó rã khỏi rồi, mà thức rã rồi thì sắc nó này sắc nó sao nó bám một cái khác liền chứ không thể tồn tại được nữa. Không thể nói rằng chết tới 2-3 tiếng rồi sao mà tồn tại, chỉ một sắc na thôi là không thể quay trở lại rồi, vì nó bám vào một cái khác rồi không thể quay trở lại được nữa. Thì Nam Bắc dụng giống nhau, tôi ngủ không tôi ngủ, nhưng mà chết là phải tái sinh, tức là cái sắc này rã rồi cái thức này bám vào một cái khác liền, và khi bám một cái khác rồi thì nó không thể quay trở lại, cái sắc này nó không phải cái hồn chúng ta tưởng, thành ra không có vấn đề chết đi sống lại. Chết đúng theo nghĩa là ngủ uẩn rã, hoàn toàn rã, còn chết đó là gọi rằng về trở lại đó là chưa chết hẳn, và cái cảnh thấy đó là chỉ là cái cảnh của ý thức, mà trong ý thức á thì nó tập hợp nhiều thứ, kể cả truyền thống nữa, tức là cả người ta học hỏi được từ tổ tiên ông bà, nó ghi dấu trong đó, thành ra là khi mà chết thì tất cả những cái đó sống, nó ý thức nó hoạt động thì nó hiện ra lại như chim bao vậy đó. Thành ra là tùy theo truyền thông người ta có thể thấy là ánh sáng, có thể thấy là bóng tối, có thể thấy thế này thế kia, và kể lại rằng là tôi chết 10 ngày và tôi thấy như thế này thế kia. Cái đó chỉ ý thức nó thấy, và có thể là 100 người nó thấy giống nhau là vì cùng một truyền thống, là cái ý thức nó sinh ra trong truyền thông đó, thì trong cái ký ức của nó, ký ức mà không từ chỗ ý do di truyền, ký ức này nó hiện ra, cái cảnh nó hiện ra thì thấy giống nhau, 100 người có thể thấy giống cả 100 người, nhưng mà 100 người thấy giống chưa phải là sự thật, thì đó là cái quá khứ bị di chuyển giống nhau. Đây là cái mà là nói vấn đề chính đi, xong là chúng ta thọ tận là chết. Cái phước tận, phước đây là phước là điều có nghĩa là dị thục, tức là quả báo quá khứ nó tạo ra cái thân thể này và những cái phương tiện để duy trì thân thể, ví dụ ăn mặc đói khát xúc chạm, tất cả những cái này nó tạo ra để duy trì thân thể và bảo vệ cái thân thể này. À, khi thọ tận thì phước này cũng hết, mà khi phước tận mà thọ chưa tận thì cũng có thể chết, bất chúng ta gọi là bất đắc kỳ tử, tức là tuổi thọ nó còn mà phước hết, tức là những cái gì thục để là những cái bảo vệ cái thân này, bảo vệ những cái tấn công của hoàn cảnh xung quanh, ví dụ như dao búa xe hơi xe cộ tông rồi đó, những cái này không bảo vệ được vì không có cái khả năng bảo vệ thì có thể chết, mặc dù tuổi thọ còn thì chết. Cái này hơi rắc rối là vì tuổi thọ mà còn mà chết ngang xương thì có thể rằng là có thể rằng chết trong cái trạng thái bất ổn và đau đớn, vì cái dòng sinh mạng nó đứt một cái là ý thức nó còn, thì cái tuổi thọ của ý thức nó vẫn còn, vì sắc nó còn, thức nó bám vào nó còn, cái quy định nó vẫn còn, rồi bây giờ nó rã ra mà rước ra thì rất khó. Nhưng chúng ta gắn một cái vật gì mà gắn chặt vào đó mà chưa tới cái độ rã đó mà mình kéo nó ra thì phải có cái sức mẻ thôi, thành ra là chết phải đau khổ. Còn nếu thọ tặng thì chết rất bình thường, an lạc, tức là cái này vừa phước, cái nghiệp hết và thọ cũng hết, và từ đó qua một cái đời khác thì chết một cách yên ổn, nằm trên giường mà thiêm thiếp mà đi. Còn ngoài ra là phải đau đớn, phần lớn là bị đau đớn vì rằng là cái thọ chưa hết mà cái phước nó hết. Là cái thứ hai. Cái thứ ba chết gọi là chết ngang xương, gọi là hoành tử, mình hay gọi là hoành hay là hoành, dấu nặng hay dấu huyền được. Hoành tức là ngang xương, ngang chết ngang xương, thọ chưa hết, phước chưa hết,